ไปเปลี่ยนได้ไม่กองก็หาตัวอยู่เครื่อง
ช้างก็โซนหอยที่จะตัดจะตัดไหนพี่โซเป็นอะไรติดตาเลยเขาอย่าติดตาต้องเดี๋ยวผู้จีวถึงให้กองหอยไทยก็หอยไทยอยู่เครื่อง
น
ิดตั้มdạ an trú tâm trong ba trong một phút mà mình tập thử mình quan sát nó thôi. Còn bây giờ con giữ tâm thanh thản, một lần con giữ tâm thanh thản lại với sự thì con giữ bình thường nó. Còn cái phần mà con quan sát thì con tập nó chỉ một phút cho nó chắc thế thôi. Mà sau này lần lượt rồi thì nếu mà cái căn bản con mà giữ tâm thanh thản là vô sự mà sau đó con thấy là nó không bị ức chế đó. Thì đó là nó từ cái chỗ mà quan sát cái tứ niệm xứ, cái thân, cái bốn chỗ thân thọ tâm pháp con đó, cái nó bắt đầu nó chuyển qua nó dễ dàng rồi, nó rất căn bản rồi. Cho nên con thấy là bây giờ con nhiếp tâm ở trong tứ niệm xứ trong một phút của nó, tức là con nhìn lại cái thân, thấy thân tâm con trong một phút đó. Nên, cho nên vì vậy mà nó không bị ức chế, rồi con giữ lại cái thân thản là vô sự, con lại cho nó tự nhiên, nó có chướng ngại gì thì con xả mà không có chướng ngại đâu. Sau đó là cái cách thức theo cái kinh nghiệm con tu tập đó. Có gì đâu con, về tập đi, về tập tiếp tục tu tập như vậy thôi, không có sao đâu. Có nó có chướng ngại gì khi mà con tu tập nó có chướng ngại gì, không có chướng ngại.
Một phút
quan sát thân của mình, cái thân
đó.
Đúng rồi, em nhìn cái thân là nó có thân ngọt tâm pháp
đó.
À, con lại để cho nó cứ thanh tản an lại vô sự tâm như một lần con cũng đó, cứ như thế vậy thôi. Con cứ giữ nhẹ, nó qua lâu nó cái thời gian nó kéo dài bao lâu cũng được.
Vì mình thương mình ngay bây giờ còn mạnh khỏe
để cho mình đừng có sự đau khổ này. Tham con lực nó ngược lực xuống, nó làm cho con thoát mà năng nổ, tinh tấn, tu hành hơn, cố gắng hơn, vượt hơn, gặp việc khó khăn vượt hơn. Như vậy mới gọi là nói đến tâm bi, để nó khắc phục. Thấy trước cảnh đau khổ mình sẽ lòng mình thương xót cái đau khổ đó, nhưng quay lại xét cho mình thì mình phải thương xót mình, nỗ lực từ mình, tức là tâm bi, bi đối với người khác, bi đối với mình. Nó chưa đến nhưng mà sẽ đến, vậy thì nó mới có ý nghĩa đó. Mình có viết cái bài như vậy thì quá đẹp, quá tuyệt vời, phải không không?
Con có những cái pháp mỗi ngày, ví dụ như thế này, ở trên núi thì chén như thế gian đó, thì cái thấy hồi đầu thấy là túi ngon, rồi thấy sau đây cũng vậy ngon, cho nên từng bài đầu làm chúng con thấy những bài đầu nó hay, rồi lần lần cao, hai lần thì đến vừa rồi con thấy cái bài tâm bi á, cái bài tâm từ thế này, thì tự nhiên người thân những cái bài tự nhiên con được nó kích động á. Nó làm cho con giống như là nó vỡ nhẽ ra được những cái mà hồi dành khúc mắt mình không thể gỡ được. Ví dụ như trước kia có những cái tình cảm mà mình, hoặc là mình không có, không phải là tình thương, nhưng mà cái tình của mình không có thương trọn vẹn được, hoặc là mình cố hàng ngày mình nói là mình có một cái tình để mở rộng lòng thương, mở rộng lòng thương, nhưng mà nó không có mở được. Khi mình mở cả cái tâm này ra thì mình thấy rõ được là do, thí dụ như một người mà mình bình thường mình không có thương nhiều, nhưng mình thương được một người thôi, thì cái người thương đó mình không làm khổ họ được. Tại vì họ nó sai nó trái mình cũng thông cảm, mình tha thứ được hết. Vì người đó mình thương mình không có làm, không giận, không tị hiềm, không ghét họ, họ làm được cái gì là mình vui như vậy. Thì khi mà cái bài mà tâm bi tâm từ mình biết ra được đó, thì mình mới thấy được là một người mình thương vậy thì mọi người mình bán mình thương được hết như vậy, thì những cái kia nó giúp lần giúp lần. Cho nên tự nhiên cái bài mà thí dụ như cái bài mà nhân quả, và cái nhân quả đó thì nó cũng sáng tỏ, nhưng mà cái đó là mình sợ cái quả, do đó mà mình không làm nhân. Còn cái này nó khác, thì tức là cái tâm từ bi của mình nó có mở rộng ra, thì nó không có cần cái nhân quả như gì, mà nó có cái tình thương phủ trùm bao la, nó từ trong gân, trong thịt, trong thâm sâu của mình đó, trong thức ăn, thức uống, cái hơi thở đồ của mình đó, giống như đó là không hai luôn vậy đó. Dạ, thì cái tâm bi nó mở rộng như vậy thì nó làm cho mình cứ người vui, rồi cái nguồn hạnh phúc cho đến cái tình thương của mình đó, nó tự nhiên nó tự mở lần ra, thì những cái kia nó bị mờ lần đi. Dạ, nó giống như một cái tỷ lệ vậy đó. Thì cái bài đó tuy là con biết thì nó trúng theo cái ấy, thầy nó làm nó rất là có lợi, nó rất là có lợi cho chúng con. Dạ, thành ra là qua cái bài thì vừa rồi con biết thân tự đó. Con biết có một thời gian ngắn xong rồi tự nhiên con thấy cái người con cũng có cái sự thay đổi nó rất là lợi ích. Dạ, con biết cái đâu là tự nhiên con thấy người con nó xúc động, là nó có một cái thay đó mà con cũng không có diễn đạt được, mà những cái nó hồng mà con không bỏ được, tự nhiên là con thấy ra. Dạ, con thấy ra.
Bây giờ con lưu ý về cái tâm từ này. Khi mình tâm từ thì mình biết Đức Phật nó dùng cái tâm từ để đối trị tâm sân. Đối trị tâm sân nó có hai tốc độ. Tốc độ đối trị cái tâm sân của người khác, mà đối trị tâm sân của mình. Cho nên phải nhìn thấy, ví dụ như bây giờ người ta đang sân, mà do tâm từ thương yêu họ thì nó sẽ làm cái tâm sân của người đó nó giảm xuống. Nó làm từ rồi. Mà cái lòng từ của mình do nó phát khởi thì nó ngăn nó diệt cái tâm sân của mình. Cho nên nó ngăn và diệt hai cái tốc độ, nó có rõ ràng và cụ thể. Nên khi biết mà gợi được một cái hình ảnh, được một cái sự xúc động, gợi một cái lòng thương yêu, rồi cái kết quả của nó đem đến, mình thấy thấm thía quá cuộc đời. Cho nên mình cái người mà nói lên được cái lòng từ thì nó làm cho cái lòng sân của kẻ khác nó giảm xuống, nhưng mà cái lòng từ nó đứng trước cái lòng sân của người khác mà nó giảm được cái lòng sân của mình đó. Lưu ý kỹ về vấn đề viết này, để khi đó mình thấy mình viết xong nó có cái sự xả tâm mình rất lớn, nó làm cho mình thấy cuộc đời của mình thích thú ở trên cái sự tu tập đó, trên cái lòng từ bi đó, cái lòng thương yêu đó. Cho nên mấy con viết thì mấy con càng đưa ra những cái mẫu chuyện và xét qua cái mẫu chuyện đó là mẫu chuyện của cuộc đời của mình, từng gặp, từng nghe, từng thấy, nó thấm thía cuộc đời mình lắm. Xung quanh anh chị em mình, xung quanh những người thân mình, nó có những cái điều mà nó có thể làm cho dằn, nó hợp, phiền não, mà mình nghĩ rồi mình viết ra cái lòng từ của mình, thì mình thấy nó thấm thía lắm. Cho nên sự tu tập của đạo Phật nó rất lớn. Nếu mà mình mục đích mình viết để cho mình trả được cái tâm của mình đó, thì nó lợi lắm. Mà nó hay bởi vì nó từ tâm, rồi đức bi tâm, rồi đức xả, đức dĩ tâm, rồi đức xả tâm. Nó lớn cái đức. Mỗi cái đức vậy nó nhiều ở trong nhiều cái tiểu đề của nó để cho mình viết từng cái đức nó ra không. Thì mấy con cố gắng theo cái nhà bài này để cho nó mình chỉnh đốn lại cho nó chỉnh cái bài của mình. Nó lợi ích lớn, lợi ích cho mình, và sau này nó cũng sẽ lợi ích cho người khác. Cố còn hạnh từ con mấy ngày nay con không có vì mỏi mệt đầu chán ráng, con không có tu tập được, thì con xả, con nghĩ bình thường như một người không tu gì thôi, có gì đâu. Nên là con chỉ cần không giữ được cái tâm mình bất động trước các ác pháp, trước các cái quệ quải, những cái hôn trầm của mình đó. Trong cái giờ thì mình đi như ví dụ như buồn ngủ đó, thì mình đi kinh hành, đi tới đi lui, chứ mình cũng không cần tập trung gì nhiều. Mình đi như người đi chơi gì cho nó đậm thân, đừng ngủ đó, đừng ngồi lại nó lơ mơ. Mình đi tới đi lui vậy để cho phá, để cho nó qua cái cơn hôn trầm gì nhé. Còn nó mỏi mệt thì mình ngồi mình nghỉ, mình cũng chỉ tác ý cơ thể nó bình thường, đừng có mỏi mệt, đừng có nặng đầu, nhức đầu gì hết. Mình tác ý vậy thôi, còn nó hết không hết thì mặc. Nhưng mà mình vẫn tác ý, vẫn có tác ý, nhưng mà không có tập trung, không có ức chế cái tâm mình trong cái khát pháp nào hết. Cho nên mình giống như người vô sự ngồi chơi vậy thôi, không có gì hết. Thì cái hiện tượng đó nó sẽ bị gì hết, nó không còn có nữa. Nên trong cái sự tu tập chứ không phải là lúc nào mình cũng ôm pháp mình tu đâu. Mình thiện xảo khéo léo, trong khi nó phá mình, nó làm cho mình bị những cái chướng ngại đó, thì con nên tu tập theo cái kiểu thư giãn, cái định sáng suốt đó, theo thư giãn. Rồi con không tập tu, không ức chế, không hơi thở, không gì hết, không tứ niệm xứ gì hết, chỉ hoàn toàn mình sống với một cách bất động tâm của mình. Cái gì mà chướng ngại, như cái thân con vừa nó bị chướng ngại, nghĩa là mỏi mệt đầu óc nó chán ván rồi, thì do đó thì con rất là bình thường thôi. Đồng thời thấy không cần thiền nhiên thì đi tới đi lui, còn thấy nó mỏi mệt thì ngồi lại nghỉ một chút, cứ vậy thì lần lượt con sẽ đi, chứ đừng tập trung vô chỗ nào hết. Thường là những cái lúc đó thì con chỉ có tu là cái pháp tác ý thôi. Ví dụ mỏi mệt thì nó thân không có được mỏi mệt nha, mỏi mệt thì đi nha, rồi mình cũng bình thường mình đi tới đi lui chơi hoặc là ngồi chơi vậy đó. Như người vô sự không tập sao cho được, cách đó thì nó sẽ bình phục lại cái sức khỏe con mau chóng, và con mới ôm pháp tu tập được. Con vậy thôi, chứ con nhớ khi mà nó được vậy đó thì con chỉ còn có cái pháp tác ý thôi, còn mấy pháp kia là bỏ hết, chỉ còn có pháp tác ý với người coi như chưa có từng tu cái pháp gì hết. Nghe là thầy nói vậy thì con sẽ được tốt rồi.
Con mà ngồi lại một cái là nó buồn ngủ rồi thầy, mà đi thì nó nhức tay nhức chân không nổi.
Con ví dụ như đi mà nó bị nhức tay nhức chân, nó mỏi đó, thì con ngồi con đưa tay ra nhức thì kệ nó, tức là nói chung nó bị thấm khớp hay đau nhất trong xương của mình đó, thì con cứ đưa tay vô con nhắc cái thân tâm phải bình thường, đừng có nhức mỏi nữa, thấy hết rồi con nhắc nó về rồi con ngồi chơi thôi. Còn khi mà nó đau quá nó không chịu không có được á, thì con mới đưa tay an tịnh thân hành, tôi đưa tay vô nương vào cái tay con nó bị rối loạn quá, để cho mình nương vào mình chịu cái cơn đau thôi. Chứ còn nếu mà để tự nhiên thì mình chịu không nói. Con nhớ như vậy cho con, cái gì đó là con phải trả nghiệp. Nhưng mình có cái pháp để nhắc tác ý cho mình cái tâm được không bất động, được có sợ thì nó sẽ hết. Chứ nó đau thì nó vẫn đau, nhưng mà mình tác ý mình khi nào mình tu tập có ý thức lực rồi, có tứ thần túc rồi, thì mình tác ý nó hết. Còn bây giờ nó không hết, nhưng mà tác ý để tâm mình đừng có dao động, mình giữ nó được. Như vậy
con
cũng
không sợ
thôi.
Gì hết, nhưng mà con như ngày nó cũng cứ làm như là thiếu ngủ như vậy à, nó ấy để cho con giữ thần.
Theo thầy thì giờ giấc con giữ gìn nghiêm chỉnh. Một đêm mà con nghỉ trong 4 tiếng đồng hồ, trong 4 tiếng đồng hồ đó con chỉ cần ngủ được 1 tiếng thôi, hoặc là nửa tiếng cũng đủ rồi, con không cần biết. Nhưng mà nó có cái sự quể quả, nó không cầm thì như những cái trạng thái đó nó có như con. Nhưng mà cái giờ mà mình đang tu thì mình cố gắng mình đi kinh hành. Đi kinh hành mình đi với vô sự, chứ còn không tập trung nhiều. Vì tập trung nhiều thì nó bị căng đầu đó. Mình tu pháp là mình phải ôm nó, nó bị căng. Cho nên mình xả ra, mình tu theo kiểu thư giãn thôi thì còn sẽ kết quả tốt lắm rồi. Rồi còn ai hỏi gì thì nữa không? Có gì mấy con hỏi đây thì thầy hướng dẫn chỉ dạy cho mấy con cách thức tu cho nó được không? Bởi vì cái thời gian nó rất quý, nó qua rồi thì nó cứ mất rất quý. Thay vì trong cái dịp Tết thì thầy cũng nghĩ xa hơn, nhưng mà thầy thấy một ngày qua nó mất đi, nó uổng mà. Thì thầy không có sự hướng dẫn cặn kẽ của mấy con đó thì mấy con sẽ tu sai, rồi nó không phí thì giờ mà phí công sức nữa. Cho nên thầy dù là giải quyết cho nó được bình an cho tu viện, để mọi con được yên tu, không có gì thành được không? Khi nào mà mấy con học được cái tri kiến, mấy con triển khai đến cái tâm từ tâm bi tâm hỷ tâm xả tâm, thì lúc bây giờ tùy mỗi căn cơ của mấy con, ví dụ mấy con họ với cái nhân quả thì mấy con sẽ dùng cái nhân quả mà xả tâm. Mấy con họp với các pháp vô thường thì mấy con sẽ dùng các pháp vô thường là xả tâm. Còn các con họp với tâm từ thì mấy con dùng tâm từ mà xả tâm. Các con họp với tâm bi thì mấy con dùng tâm bi mà xả tâm. Các con họp với tâm quan hỷ thì mấy con dùng tâm quan hỷ mà xả tâm. Các con họp với tâm xả thì mấy con sẽ dùng tâm xả mà xả tâm. Cho nên tất cả những cái điều kiện này thì mấy con phải làm cho trọn vẹn cho đến cái bài tâm xả, thì dừng lại đó thì nó mới bắt đầu chúng ta sẽ áp dụng vào những cái phương pháp mà đã học, vào cái thực thể của chúng ta đang tu tập, tức là áp dụng vào từng tâm niệm của chúng ta. Nhưng mà mỗi tâm niệm đó chắc chắn là nó sẽ xảy đến cho mấy con, cho nên thầy chuẩn bị cho mấy con những cái niệm để có mấy con biết cách áp dụng những cái học của mình trên cái niệm đó để hóa giải nó. Thì đó là vào cái vấn đề thực hành. Do bây giờ thì nó chưa đủ cho nên thầy chưa có dạy cái gì. Mỗi người nó có cái đặc tướng, nó hợp với cái pháp nào. Cũng như bây giờ mấy con không có hợp với nhân quả mà hợp với tâm từ, thì mấy con sẽ áp dụng tâm từ với đặc tướng của mình mà mình tu thì mình xả tâm. Cho nên tùy theo các con, sau khi thầy đưa các pháp, tất cả mọi pháp mấy con học, và mọi pháp mấy con đang học và đang triển khai cái tri kiến đó là định vô lậu chứ không có gì hết. Nó làm cho mấy con hết lậu hoặc gọi là định vô lậu. Nó như vậy. Còn những gì mấy con viết cũng chẳng qua hiện giờ nó chưa đúng cái dàn bài. Các con cũng nói được tâm từ, tâm bi, nhưng nó không có đầu đuôi, nó lộn xộn. Thay vì nó phải nói cái tâm từ bi của con người thì mấy con lại nói cái tâm từ bi của thảo mộc hoặc là thời tiết thì nó không hợp. Hoặc mấy con nói về tâm từ bi của mấy con đối với loài động vật thì nó chưa có hợp, nó chưa có đúng. Phải đi từ cái tâm từ của mình như thế nào con người với con người. Trước tiên thì mấy con phải nói tâm từ thì mấy con đối với cái với con là mình thương mình, rồi bắt đầu tâm từ của mình đối với mọi người. Mấy con có thấy đi làm được nói tâm từ của mình đối với mọi người, tức là có mình ở trong đó. Vậy thì mình phải nói về cái lòng thương mình. Mình thương mình thì mình phải thương mình như thế nào cho đến chánh hóa. Chứ mình thương mình biết nói thương mình thì hai chữ danh từ thương không có nghĩa, mà phải biết áp dụng làm sao cho thân tâm của mình được bình an, hay được thanh thản, an lạc và vô sự yên định thương. Cho nên tất cả những cái điều mà con nói thì con làm thì đúng chứ không có sai, nó là đừng vô lậu. Và đồng thời thấy buồn chán, chán nản, nó có nhiều điều nó làm cho con bị cái tình trạng tiêu cực ở trên cái sự bước đường tu tập của mấy con. Thứ nhất là mấy con chán nản vì mình thấy mình không đủ khả năng tu tập, đó là cái thứ nhất mình chán nản. Cái thứ hai mình chán nản cái lớp học, nó đào đẳng nó hoặc người dạy thế khác, nó làm cho mình chán nản không muốn tu. Cái sự chán nản đó nó có những cái nguyên nhân, vì mình phải xét qua cái những nguyên nhân đó để xem cái sự chán nản mình ở góc độ nào, từ mình biết nó ở góc độ nào thế rồi mình sẽ hóa giải. Còn nếu không mình không hóa giải được cái chán nản đó thì coi như là mình bỏ cuộc tu hành, mình trở về đời thế tục, mình sống cho an ổn hơn. Chứ mình thấy tu chẳng là biết gì khi mà nó chán nản. Cho nên nó chán nản nó phải hiểu cho rõ cái chán nản của nó, cái đối tượng chán nản của nó ở đâu, cái gì mà nó sinh ra sự chán nản. Còn không khéo thì con chỉ chế ngự bắt buộc nó phải tu, nhưng sự thật nó chán quá, nó chán quá. Nó chán vì các người đồng tu, các bạn bè tu học của mình, người này chưa đến người khác. Hoặc chán về pháp môn nữa, chán ngắn quá, cái pháp môn tu thế này mình thấy là tu được, nó chán quá. Đó là chán nản của con, vì vậy mà con phải tự xét lấy chán nản của con ở chỗ nào mà không biết. Ở đây một là chúng ta đi đến chỗ làm chủ sinh già bệnh chết, chấm dứt luân hồi. Vì con người sinh ra, mọi người chúng ta đều có những cái khổ lắm mấy con. Nếu mà con có phương pháp như Phật dạy, chắc chắn là không làm chủ được cuộc đời. Chúng ta sẽ trôi theo dòng nước như cánh bè, như chiếc lá trên dòng sông, không có gì khác hơn. Chúng ta không cưỡng lại nó được đâu. Hôm nay có pháp của Phật, cho nên chúng ta cưỡng lại, chúng ta đi ngược dòng, chúng ta tiến tới làm chủ được những sự sống chết của chúng ta. Điều đó cũng là may mắn. Nhưng vì chúng ta chán nản quá và chúng ta cũng thấy mình không đủ sức để mà đi được dòng, thì tốt hơn mấy con thấy rằng mình không đủ sức, mình chán nản quá, mình không còn muốn tu nữa, thì mấy con hãy trở về với cuộc sống bình thường như cuộc đời, để rồi mình còn được những ngày giờ còn sống lại nó còn an vui hơn là mình tu mà ép buộc nó bằng cách nó chán. Là đó là con phải xét, không phải xét. Không ai cứu mình bằng chính mình. Cái đó là con cũng dùng một sức để mà hóa tâm của mình. Khi cái sự kiện xảy ra trong sự tu tập của huynh đệ của con, nó có những điều này thế kia, nó làm cho con chán. Thì do đó là cái đối tượng chán của con là do các cô, các thầy vì về đây tu tập mà không lo tu tập, lại lo làm những điều này thế kia, làm cho cái môi trường sống tu tập nó bất an. Kẻ tập trung nói vậy, người tập trung nói khác. Khi bước chân vào tu viện, chúng ta chỉ còn một tu, không nói chuyện phải, chuyện trái, chuyện tốt, chuyện xấu, chuyện xảy ra đều bỏ xuống hết. Đức Phật dạy, quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có pháp hiện tại. Thế mà chúng ta đến tu viện thì chỉ còn có pháp hiện tại, không nhớ chuyện quá khứ. Thế mà chúng ta lại nhớ chuyện quá khứ, làm cho tâm chúng ta không yên. Chúng ta lại tập trung lại nói điều này thì làm cho cái môi trường sống chúng ta bị đào, làm chúng ta tu rất khó. Kẻ làm thế này, người làm thế khác, thậm chí như có người đến đây còn cầu cơ, còn làm cái chuyện mê tín mơ hồ ảo tưởng. Cho nên làm cho cái tu viện chúng ta còn rất đậm, nhiều người ở cái thấp gần làm đậm rất đậm. Cho nên các con thấy hiện xảy ra thì cái chán con cũng đúng, cũng đúng. Nhưng cái lỗi là lỗi chung của huynh đệ các con về đây không thấy cái mục đích của mình tu, hay hoặc thấy cái mục đích của mình tu nhưng mà nghiệp đời rồi quá nặng mà không bỏ được. Cho nên những điều này là những điều rất sai trái. Thầy mong từ đây cái lớp học chúng ta không bỏ một ngày nào, nghĩa là thầy tuy rằng giải thể nhưng chúng ta chưa bỏ một ngày nào học. Ngày nào chúng ta cũng tiếp tục học tu, chúng ta đang nỗ lực. Nhưng những người mà làm đồng tu viện chúng ta, làm đồng lớp học chúng ta, được mời họ ra khỏi tu viện bằng cách êm ái, không có phạt, không có kỷ luật, không có kê tội ra, nhưng họ dẫn ra khỏi tu viện chúng ta. Còn lại ở đây một số người, thầy mong rằng các con phải sáng suốt, cố gắng giữ gìn nhập cư trọn vẹn, đừng người này đến người kia nói chuyện gây thêm náo loạn động thiên, thì cái lớp học chúng ta sẽ có một lần cũng rất khó khăn. Phải mời các con ra khỏi tu viện để cho những chị em khác hay hoặc là các thầy, các cư sĩ khác được yên ổn tu tập nữa. Mà mỗi lần có một người ra khỏi tu viện thì thầy thấy cũng rất buồn. Tại sao người ta đem hết cuộc đời đến đây để mà tìm sự giải thoát, tại sao chúng ta lại lầm lẫn để làm những đau khổ như vậy? Đau khổ cho mình, đau khổ cho người. Khi bước chân ra khỏi tu viện, chúng ta có tìm được một cái môi trường yên tĩnh như thế này để mà tu không? Hay cũng đậm thân, lăng thân, chạy qua, chạy lại để rồi chẳng có nơi nào được mà yên ổn, chẳng có nơi nào mà sống độc cư trọn vẹn như đây. Cho nên chúng ta phải sáng suốt. Thầy mong các con đừng tạo thêm một ngày nào đó sóng gió đi, đừng đổ thừa ai. Chúng ta đừng đổ thừa ai, vì chúng ta đã học nhân quả rồi. Chúng ta biết nhân quả là do nghiệp ác thiện của chúng ta mà tạo thành cho chúng ta những ngày. Chúng ta là những người chuyển nhân quả. Nhưng chuyển bằng cách nào mà thầy đã căn dặn cho các con nhiều lần nữa. Chúng ta là những người trong nhân quả sinh ra thì chúng ta sẽ có những sự động của nhân quả không thể nào mà bất động được. Nhưng chúng ta biết cách chuyển. Chúng ta chuyển bằng cách bất động tâm, bằng cách sống động cơ. Đó là cái phương pháp chúng ta chuyển. Nhưng mấy con không nghe lời thầy, cho nên pháp động cơ bị đổ dở. Và đổ dở thì đường đi của nhân quả sẽ dồn dập và đập dở những gì mà chúng muốn. Cho nên chúng ta bất an là tại vì chúng ta không động cơ. Thầy biết pháp độc cư là pháp bảo vệ, không cho nhân quả tác động được chúng ta. Người nào cũng lo độc cư thì rất bình an. Chỉ chúng ta không độc cư được mà chúng ta không bình an hay con. Và từ đây về sau chúng ta muốn chuyển được nhân quả thì chúng ta phải sống độc cư. Mục đích độc cư là tuyệt vời. Nhân quả tác động không được. Chúng ta có nói với người nào đâu, làm sao mà tác động được. Chỉ chúng ta mở miệng nói, đi qua cái nhân quả thì thân hành, khẩu hành, ý hành. Mà chúng ta không có đi vào trong cái lộ trình đó, không có đi vào thì chúng ta độc cư. Độc cư như thì vậy thì nhân quả còn tí đường nào được mà tác động chúng ta. Cho nên chúng ta sẽ được bình an do độc cư mà bảo vệ mình. Các con thấy, các con nhớ kỹ những điều mà thầy đã đề ra là những điều tốt đẹp mà các con tự để cho nhân quả len lỏi chi phối làm động chúng ta, làm chúng ta tu không được. Con thấy chưa? Như vậy mấy con còn hỏi thì có gì không con? Con ráng cố gắng làm lại bài theo đúng cái dàn bài hồi sáng thầy đã nêu lên cho mấy con biết cách đó mà làm. Các con có ghi chép hết chưa?
Dạ,
có con ghi, nó còn phải làm theo đó nó mới đúng. Nhớ cái phần hồi sáng thầy nói nó tầm quá. Đức từ đối với mọi người, đối với con người, đối với người thì trong đó có mình, tức là mình phải từ với mình thương mình. Chứ không phải là đối với người khác mà thương người khác. Cho nên bài bạn viết được cho cái phần này. Chứ không khéo mấy con nhìn cái đối tượng người thì mình thương người mà mình quên nhìn mình. À, thì như vậy nó mới đúng không? Con thương. Chế nó khi mà nó bị động, nó chế nó thì nó có cái sức nó bộc phát, nó phá lại. Cho nên chúng ta để tự nhiên như con người nó làm đệ tử. Khi nó bị động thì nó nghĩ gì nó cũng bị đả một cái, bắt đầu nó quay vô, nó nhìn thứ gì thứ nó thì cũng để tự nhiên, chứ đừng có dùng pháp gì để chế nó thì tốt không.
Con cho nó nắm nó gian con nó bắn đập nên con không nhớ.
tức là mình đang ức chế cả thân tâm để đối trị với cái cảm động của con, nó phải ức chế. Nhưng mà khi mà con dùng thuốc, con đi bác sĩ mà dùng thuốc đó, con sẽ xin xả cái giới ăn phi thời, con sẽ uống thêm sữa đi một cái chất lỏng gì đó, thì lúc bây giờ đó con sẽ sử dụng một ít cháo hay bột sữa gì con, một ít bột, ít sữa gì con, để rồi con uống thuốc con kỳ. Còn nếu mà con dùng pháp thì con có khỏi cần khai giới, còn nếu con dùng thuốc thì con phải khai giới. Hai pháp đó hả con? À, nếu mà con gan dạ một chút thì con dùng pháp, con xin cũng dùng pháp ấy, để giới luật mình trọn vẹn, để cho mình đủ tu, mình tiến tới cho nó tốt hơn. Vì hiện giờ đó thì coi như mình đang ở trong cái lớp mình triển khai cái tri kiến, nó chưa cần thiết lắm, cho nên con còn uống thuốc được thì không sao. Nhưng mà vì con có thể dùng cái pháp con đối trị được bệnh con, thì con cứ dùng pháp cũng không sao, không chẳng sợ gì mà phải uống thuốc, nó cũng không sao hết. Hai cái phần này nó đều được hết, không có gì. Vì cái lớp học chúng ta đang triển khai tri kiến, chứ chưa phải là đi vào trong cái thiền định. Thế nếu mà đi lên cái giai đoạn tứ niệm xứ thì con không được uống đâu, con không được uống thêm thuốc, là nghĩa là chết bỏ chứ không uống thuốc. Còn bây giờ thì có thể được, nhưng mà muốn được thì con phải khai giới đó. Còn con thấy không có cần thiết thì con giữ pháp mà con tu thôi, tu để đối trị cái bệnh con, chừng nào bệnh hết. Vừa tu tập về triển khai cái tri kiến của mình, vừa viết bài, những gì mà không hiểu thì hỏi thầy hướng dẫn cách thức cho con làm con, để cho nó đúng. Mình đi từng bước chậm mà mình tư duy quán xét nó rõ ràng, nó cụ thể, nó như thật, nó hay lắm. Còn mình viết nó chung chung thì nó không hay, nó không thẳng, nó không thẳng vào cái nhân quả, nó không thẳng vào cái đối tượng mình muốn nói. Mình không, nó không thẳng thì mình triển khai cái tâm từ của mình nó không hết, nó không trọn vẹn cái lòng từ của mình, cái lòng thương của mình. Cho nên mấy con khi mà làm không hiểu thì mấy con trong một cái giờ đó, mấy con đến trong mỗi buổi như thế này một buổi, thì mấy con đến mấy con hỏi thầy trong một giờ đầu, cái gì thầy còn làm việc nhiều lắm mấy con, cho nên giờ đầu mấy con hỏi thầy cái gì cần thiết mấy con ghi chắc chắn mấy con hỏi, để ngay đó thì thầy trả lời cho mấy con để nhanh. Còn nhiều người khác hỏi con về con yên tâm, nếu mà con thấy sức mình trị bệnh được thì con sử dụng pháp con uống thôi. Nhớ mấy con cố gắng làm bài, con làm bài được triển khai chứ.
Con thưa thầy, hôm nay con tu hành nhiều nhiều hơn, nhiều con tu hành dạy con hành nhiều, nhưng mà tu hành nhiều mà đi nhanh đi chậm thì kết quả khác nhau.
Khác nhau tùy theo ở trên cái tướng bệnh của con, cái nào mà nó cảm thấy cái bệnh nó giảm thì tức là đi nhanh đi chậm đó mình đã giảm bệnh. Con nên thực hiện cái pháp đó, nó có tiền dạng bệnh. Bây giờ con đang đối trị cái bệnh, con biết tâm mình đang đối trị cái bệnh, cho nên thường xuyên con tạo ý về cái bệnh con mà.
Đi nhanh đi chậm thì theo đặc tướng của mình,
thì theo đặc tướng
cái nào kết quả hơn thì ta dùng nó
phải. Cái nào kết quả hơn nhiều cách mà đi, con thấy cái nào thích nghi, con thấy thích đi cái đó. Nếu con đi chậm quá không thích thì tức là tâm con thấy nó chậm, tại con không thể đi nhanh mà con thích đâu thì con đi nhanh.
Thầy dạy con tác ý to luôn, mình trước pháp thì con tu hai tiếng tác ý to, tác ý mạnh nhất. Nhưng mà nếu mà tác ý nhỏ hơn, tác ý bình thường thì nó không được gì. Nhưng
mà tác ý
to
ấy,
tác ý mạnh thì
động lắm.
Không phải động nhưng mà kiểu cứ nói nhiều như cái giống như vậy đẹp của thầy. Cứ lúc nào ông cứ giơ tay lên, đưa chân lên, cái thứ là cứ nói to, nói mạnh thì nó trong vòng hai tiếng
này, tác ý mạnh. Thầy dạy trì theo con. Mình nếu mà khi mà bị hôn trầm thì miên thì con tắt ý to, còn không có thì con tắt ý nhẹ, tắt ý tâm ý mà thôi cũng được, không có sao, đâu phải lúc nào cũng to đâu.
Có thể ông đừng đặt sướng cho con là có bệnh thật vậy, cho nên là con cũng muốn mỗi ngày con đi thêm một tiếng nữa là không này.
Được chứ không? Bởi vì cái phương pháp đó để nói trị bệnh mà thôi.
Con đi thêm một tiếng là có thời gian chịu khô lậu là.
Được rồi. Thế thời gian đó con có thể nói là ban đêm con sẽ tu tập để trì bệnh, nhất là cái buổi sáng thì đi trọn vẹn 3 tiếng cũng rất tốt, không sao hết. Còn cái buổi tối con đi 2 tiếng, hoặc là buổi sáng con đi ít hơn, con dồn lại cái công phu để mà tu tập định luôn, để mà viết bài cho nó, để triển khai cái tri kiến thêm. cho nên ban ngày đó con có thể con để con triển khai cái tri thức của con hơn. Còn buổi khuya con dành cho trị bệnh, buổi khuya từ 2 giờ con thức dậy con tu rồi, vì có bắt thời niệm thì nó lợi ích cho con thôi. Còn buổi tối thì con tu tập nó để cho nó tỉnh thức thôi, thoát thân hành niệm. Mình biết cái buổi nào để đối trị bệnh. Thường thường con thấy người ta tập thể thao để cho cơ thể người ta ít, mình là buổi sáng đó, phải không? Thì mình lấy cái buổi khuya nó mình dậy đó, thì nó cái khoảng đó cái thời gian cái không khí lúc bây giờ nó thanh thoảng lắm, nó rất trong sạch. Cho nên mình tu tập cái phương pháp này rất là rất lớn trị bệnh phải cái thời gian đó. Có thể nói là tìm cách để cho con có thể sử dụng trong một cái khung viên, trong cái mùng. À, tìm mọi cách làm một cái mùng lớn nhưng mà trong cái nhà của con. Lúc đầu mặt khứ một con tung hoành ở trong đó thì sao? Nhiều chứ không? Đối trị bệnh mà.
Thì trong vòng 6 tiếng thôi là để thời gian là tôi mới khắc
được. Được không?
Tôi chưa hiểu được không ạ?
Được. Con sẽ dùng cái khác, con tu cái điện lưu lọc. À, con muốn hỏi gì được không?
Con muốn chứ thầy. Thầy là thầy sẽ được tập với con để con tin được. Thầy để thầy để dạy cho con để con biết rõ là con tu cho nó hơn. Được cái kết quả. Thì là cái ngày hôm nay thầy cùng con mới nghe cái là thầy nói là nhất tâm anh tu xuống trong một phút tứ niệm xứ ạ. Thì trong thời gian này thì cũng là nhất tâm anh tu trong một phút của như thi hành.
À, tức là nhất tâm anh tu thì bước đi con gọi là đi thế nào?
Dạ tu, tức là tu bây giờ nhất tâm anh tu một phút thì nghỉ 4 phút. Thì trong đó là 5 phút thì coi như là một lượt là như vậy. Thứ hai nữa là về trong 30 phút thì coi như là chỉ là tư tâm thanh thản nó lạc thôi, sự thôi này. Chứ không phải là quán cái thân đoạn thân pháp ạ.
À không, còn một phút của mình quán tâm đoạn thân đoạn thân pháp, tức là một phút quay vô nhìn cái thân của mình.
Dạ.
Trong một phút thôi rồi thả ra.
Dạ.
Rồi bắt đầu mình để thân tả ăn lại vô sự.
Dạ.
Con nghĩ gì không?
Con đặt thầy là mấy hôm trước con lại nghĩ con lại cứ nghĩ là tu 30 phút thì con cũng cứ liều con tu đi. Nhưng mà trong mình ví dụ về thời khuya tức là 2 giờ đấy thì con không đi ra mình nhận nữa mà tầm 2 giờ dậy là con rất là tỉnh đấy, con ngồi con tu thì cũng từ 30 phút cứ liền như vậy quán tiên thân đoạn thân pháp. Xong bắt đầu có hôm thì nó như là cả một 30 phút chỉ có 2 lần là cái là cái thân của con thì nó hai nhát 2 lần là bắt đầu bị hụt. Thế thì con dùng pháp xong nó mới đẩy thì coi như từ đào lại lại xong luôn thì bắt đầu yên luôn. Thì coi như là qua thì nửa tiếng thì coi như con thấy tu trong xứ niệm xứ như vậy rất là an với con. Thế nhưng mà như một việc buổi chiều buổi tối thì tu thì nó như là họ nó dồn dập nó đánh lắm, nhưng mà đánh con cũng rất tỉnh táo. Con sẽ đuổi cho trong cái lúc của con tu thì đuổi thì không cảm thấy mồ hôi, nhưng chỉ còn đến lúc mà chỉ thấy người nó nóng ran nó thôi. Thế đến lúc con xả ra mồ hôi nó chảy như dòng ròng như vậy.
Coi như mình xả nghỉ đó. Dạ. Vận dụng nhiều rồi bây giờ xả nghỉ nó nghỉ.
Dạ.
Mồ hôi ra.
Thế thì có lúc như thế thì con nghĩ ở con hôm nào ví dụ con bạch thầy con hỏi thầy để nó cụ thể tu cho nó đúng pháp hơn để cho nó khỏi ấy.
Không sao đâu con, đi được rồi con.
Con thưa thầy nữa là tại vấn đề ví dụ tu như vậy thì con muốn là coi như để mà huân tập để cho bỏ dần cái ngủ của con đấy. Trong những thời gian ví dụ nghỉ thì duy nhất là con yêu dạo nhất là nghỉ thư giãn ấy. Thời con tu trong lúc tu con rất là tỉnh. Thế nhưng trong cái thư giãn thì bên ngoài thì nó có mũi thì con nằm ở trong mùng. Nằm trong mùng nghỉ thư giãn thì khi mà thư giãn thì rất là tỉnh. Thế thì con chủ quan là có hôm con nghỉ làm sao ngủ luôn đi, coi như là khoảng 15 hôm, 15 phút hôm, 1 tiếng, có 2-3 hôm như vậy. Con dạy con rất là xấu hổ, xong bắt đầu con tác ý. Thế thì không biết là như thế nào. Thế thì con từ hôm ấy là con bảo con nhận nay không cho mày nghỉ nữa. Mày sẽ xong đi, mày khi mà nghỉ xong thì bắt đầu là con bắt đi kinh hành rồi. Con đi kinh hành thì rất là tỉnh thôi. Thế nhưng mà xong cái lúc ví dụ con đi kinh hành và thân tâm con thanh thản an lạc rồi thì con muốn là lúc này con tu tứ niệm xứ được không ạ?
Được, cái quả là sao? Tứ niệm xứ nó rất dễ.
Con cứ bắt nó đi suốt như thế thì nó tỉnh chứ không biết kiểu là không mê mà không tỉnh cho đến lúc nghỉ thì coi như là cũng bắt nó được rồi thầy.
Được chứ không?
Nhưng không phải nhất thiết là cứ phải giữ thân tâm để cho nó thanh thản cho nó nghỉ á.
Không phải đâu con.
Dạ.
Cứ tu theo cái đặc tướng của mình, tu theo cái phương pháp của mình.
Con thì thầy như vậy cho nên mấy hôm mới được con nằm con chủ quan là khá là tỉnh trong nằm. Mình quan là con ngủ, thế là bắt đầu ngủ đi. Thú mấy mẹ con với của con tạo rồi không có làm như vậy nữa. Thế thì con cứ đến khi hết xào là bắt đầu con lại bắt đầu đi ra, cứ thư giãn đi ở bên ngoài. Xong hôm lúc nào mà thấy nó thân tâm nó rất là thanh thản, con bắt đầu vui là con tu tứ niệm xứ rồi con vừa đi vừa quán cũng được thầy.
Được.
Quán trên thân đoạn thân pháp, chứ khi mà có thì chân tay có thứ này khác thì con lại đổi luôn. Thế thì con thấy con rất là an. Thế thì con chỉ học phải dạy những thầy thầy dạy con thì con về con tu.
Cố gắng tập tu thì được, không có gì sai. Con biết nổi hai bài không con?
Dạ được, con cố lắm.
Con sợ nó cái bệnh con nó nặng.
Dạ,
à, thôi cũng được, thôi cũng cố gắng cho nó hết bốn cái bài theo cái dạng bài của thầy đó, con chỉ biết đúng như vậy con. Nó dạng bài, rồi con viết luôn hai bài luôn, tâm quan hỷ xả nữa. Nó rồi rồi con sẽ về, đang con về rồi lo trị bệnh cho hết thì vào tu, vào tu tập.
Tại vì mẹ con gọi điện thoại hồi trưa, mẹ con có gọi, mẹ con nói là về nhà. Chứ con thấy là con không cần thiết về cũng được, nhưng mà con phải đi về để cho mẹ con yên tâm á.
Dạ.
Cho nên thôi con để con biết không hai bài nữa. Thì con xin thầy là trong mấy ngày nay con xin thầy là cho con khỏi đi bất thực này. Con xin thầy là vì con, ví dụ con đang thấy như vậy mà đến giờ đi nó gián đoạn cho con
á.
Cho nên con xin thầy cho chị Hương Từ chị đi phát thuật chùm cho con luôn.
À cũng được.
Để con ngồi con viết cho xong rồi con đi về nhà.
Nói như cô Hương Từ cô đi giúp giùm cô sẽ mang gì?
Dạ. Cho khỏi đi phát thuật. Con xin thầy như vậy.
Để cái thời gian nó có thời gian viết.
Dạ. Chứ con không có thời gian.
Thôi rồi, được rồi con.
Con cảm ơn thầy. Dạ, thầy là ví dụ sau khi mà thầy dạy bốn cái, sau khi làm bốn cái bài này là chúng ở đây là phải vô tu.
À, bắt đầu áp dụng tu được. Dạ. Áp dụng tu.
Nhưng mà thì con đi về nhà hơi lâu cũng được.
Rồi cũng được, không sao đâu con. Bắt đầu cứ tìm nào mạnh là tu tập, chứ còn đau ốm như vậy tu sẽ được cái sức khỏe là cho tu. Còn cái viết không nó mà còn không có cái sức khỏe thì nó
tu. Không, con thấy là con có thể đối trị với bệnh của con được. Con thấy khả năng của con là con có thể đối trị được. Nhưng mà mẹ con cứ lo, mẹ con cứ gọi điện thoại hỏi với con nó thôi để đi về cho mẹ con yên tâm. Chứ còn con tôi thì con có thể ở đây để đối trị cũng được, con chẳng cần uống thuốc cũng được. Dạ.
Con ý thức được rồi thì nó cũng tốt.
Dạ.
Thôi bây giờ mẹ con thì muốn gặp trong cái dịp này thì con sẽ nên về, vừa là dưỡng bệnh mà cũng là vừa để cho gặp mẹ. Dạ. Thôi được, con không có gì đó thì cho phép.
Con cảm ơn.
Sau này ráng tôi thật con. Có ai còn hỏi thầy được không con? Có gì nữa?
Dạ,
hết rồi con. Dạ. Ừ.